là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em, sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra nhiệm vụ thu ngân sách tại các huyện phía Tây của tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Trạm Tấu về công tác thu ngân sách năm 2021.
Theo dự toán tỉnh giao năm 2021, huyện Trạm Tấu thu ngân sách trên 81 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 71 tỷ đồng, thu sử dụng đất là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn giao tăng thu 7 tỷ đồng từ nguồn thu cân đối và thu tiền sử dụng đất. Đến nay, huyện đã thu trên 70 tỷ đồng, gần bằng 87% dự toán, bằng hơn 161% so với cùng kỳ. Mặc dù thu ngân sách đã đạt được những kết quả khả quan, song vẫn còn nhiều khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cơ bản có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực thủy điện, thu tiền giao đất phụ thuộc vào bán đấu giá quỹ đất ở dân cư. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm 2021 là trên 88 tỷ đồng, trong đó có thu cân đối trên 75 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 13 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Trạm Tấu và các phòng ban chuyên môn đã đề xuất những giải pháp tháo gỡ để hoàn thành số thu còn lại, nhất là 7 tỷ đồng tỉnh giao thu tăng thêm, trong đó tháo gỡ về cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Có biện pháp, giải pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách ưu đãi và tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đôn đốc khách hàng trúng đấu giá đất, nộp tiền vào ngân sách nhà nước đúng thời gian quy định. Bám sát việc giải ngân vốn đầu tư của các công trình trên địa bàn để đôn đốc các doanh nghiệp thi công kê khai nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả thu ngân sách của Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, với địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục rà soát xây dựng chi tiết từ nguồn thu, đặc biệt là nguồn thu vẫn còn dư địa để bù vào nguồn thu Ủy ban nhân dân tỉnh giao thêm. Tập trung thu nợ, chống thất thu, đảm bảo sự công bằng, phân kỳ thu trong từng tháng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị. Đối với nguồn thu từ đất cũng cần chủ động lập phương án thu, thời hạn thu. Về những khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện và các sở ngành chức năng cùng phối hợp tháo gỡ, nhất là những vấn đề phát sinh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm 2021.
Hiện toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi áp dụng chuyển đổi số, trong đó có 8 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi gà, 2 doanh nghiệp hợp tác xã chăn nuôi vịt, 1 hợp tác xã nuôi ong đã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp và 2 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và máy in tem sản phẩm. Tuy nhiên, qua triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nên việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất bị hạn chế, chưa tuân thủ quy trình sản xuất. Thiết bị đầu tư cho công nghệ số ở cơ sở còn lạc hậu so với phát triển. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ ưu tiên những thế mạnh của địa phương, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và áp dụng tập trung điều hành quản lý để chỉ đạo sản xuất kịp thời.
Để khuyến khích phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt mới cho hiệu quả năng suất cao, từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã trích ngân sách 270 triệu đồng hỗ trợ cho 14 mô hình, trong đó có 10 mô hình nuôi gà ri lai quy mô 100 con một mô hình, 2 mô hình nuôi dê bách thảo tại xã Tân Hợp và Yên Phú. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ mô hình trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, mỗi mô hình 1 hectare, đó là mô hình trồng chám đen tại xã Xuân Tầm, mô hình trồng lê tại xã Nà Hầu, mô hình trồng hồng giòn tại xã Lăng Thiếp và mô hình trồng na Đài Loan tại xã Châu Quế Hạ. Việc hỗ trợ phát triển các mô hình mới đã góp phần để nhân dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế do đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Văn phòng tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cho 106 cán bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, khối mặt trận tổ quốc đoàn thể tỉnh, các huyện thị thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 8 chuyên đề về chức năng nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy địa phương, xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, phục vụ hội nghị cấp ủy, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đảng. quản lý sử dụng chữ ký số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, biên soạn văn bản của Đảng, thông tin phục vụ cấp ủy và xây dựng thẩm định đề án trình hội nghị cấp ủy. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức tổng hợp, phương pháp làm việc khoa học cho cán bộ ở các cơ quan tham mưu giúp việc, đặc biệt là những kỹ năng về xây dựng văn bản của Đảng. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền ứng dụng vào thực tế của địa phương, đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời để được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi, nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí, là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. May quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhá. Thời buổi dịch dã, Covid coveo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả? Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào? Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ. Năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu thì còn Gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi ấy, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần, còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá. Trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi, cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó, có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua, bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này, mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, Quân nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén, hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao, nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẫm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa, bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa, tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu, như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết, làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình
sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình nên hai đứa phải qua lại quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng ạ.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng ạ, cháu và cháu cảm ơn bác ạ.
Không có gì đấy.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương, nhiều thanh niên trẻ đã biết phát huy lợi thế tiềm năng của địa phương cùng với điều kiện sẵn có của gia đình, chủ động đưa cây con giống mới và ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Trong khi nhiều lao động ở nông thôn chọn hướng thoát ly ra thành phố lập nghiệp, thì chàng trai trẻ Ngô Xuân Yên, xã Minh Quân, huyện Trần Yên lại chọn cho mình một hướng làm kinh tế riêng ngay tại quê hương. Với bản lĩnh cần cù chịu khó, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, Ngô Xuân Yên đã mạnh dạn vay vốn, mua hươu về nuôi, lấy nhung và nuôi hươu sinh sản. Chỉ sau 3 năm khởi nghiệp đến nay anh đã có 12 con hươu, mỗi năm thu nhập từ 180 tới 200 triệu đồng, giúp gia đình anh Yên có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chia sẻ về con đường khởi nghiệp của mình, Ngô Xuân Yên bộc bạch.
Yên Bái mình nói riêng ấy, hươu nai này để mà người dân nuôi rất ít, mà cái nhu cầu bây giờ dùng về sức khỏe thì rất là nhiều. Bây giờ mỗi một lần dùng là khách hàng đều phải về tận Nghệ An rồi Hương Sơn để mua những cặp nhung ấy lên. Thì tận dụng những cái có sẵn như kiểu là nguồn cỏ rồi là nguồn hoa quả dinh dưỡng có sẵn thì em táo bạo dám đầu tư vào con hươu. Mà từ những cái vốn ban đầu bây giờ có, hiện giờ sau 3 năm chăn nuôi vào nó thì tổng đàn cũng nhân lên được 12 con. Thì mỗi năm cũng cho thu được khoảng 150-180 triệu một năm.
Nhận thấy tiềm năng để phát triển du lịch, chàng trai người Mông Giàng A Dê quyết định thành lập công ty do anh làm chủ. Giàng A Dê khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng cũng rất sáng tạo khi nhận thấy du khách đến với Mù Cang Chải ngày một nhiều. Dê đã lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng để phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào mình và xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao và là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nhờ đó, công ty của chàng trai người Mông này đã thu hút được nhiều du khách đến với homestay, đồng thời tạo được việc làm cho các thành viên trong gia đình và những bạn trẻ ở địa phương.
Mình cứ làm xong mình học dần, rồi từ những khách du lịch người ta đến, người ta cũng chỉ cho mình cách là làm như thế nào. Thậm chí từ những trang book hay là từ những cái cách thiết kế web hay là những cái quảng cáo như thế nào cho hiệu quả. Và từ đó thì mình sẽ nghĩ rằng là mình phải làm một cách nó khác biệt một chút so với những cái người đã làm đây, và mình phải tận dụng được cái phong tục văn hóa ở đây, và mình là người bản địa thì mình phải làm sao mà có cái những người ta đến đấy thì mục tiêu của cái của mình ấy, thì không phải là người ta đến đây để ngắm cảnh, mà người ta đến đây là người ta sẽ, du khách đến đây du khách sẽ được trải nghiệm thực tế tại những cái gia đình, và họ đến đây là họ trở thành một thành viên của gia đình, và họ được trải nghiệm tất cả những cái gì mà những người dân bình thường đây làm, và từ đó thì họ sẽ đánh giá một cách chân thật nhất về cái vùng đất mà họ đến. Đấy là mơ ước của chúng tôi, và hiện tại là chúng tôi đang làm như thế.
Đánh giá về những mô hình thanh niên khởi nghiệp thời gian qua, anh Hà Đức Hải, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Các cấp bộ đoàn cũng đã vận động hỗ trợ được thành lập được 319 tổ hợp tác, 36 hợp tác xã và 40 doanh nghiệp, tạo ra được công ăn việc làm cho gần 2.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Đặc biệt là đề án cũng tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích cho đoàn viên thanh niên, những người đang có những ý tưởng sáng tạo hay là những người đang có những mô hình kinh tế tập thể, bằng việc chúng tôi tổ chức những cái cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 19-20, và rất nhiều ý tưởng đã trở thành hiện thực, thành những cái mô hình kinh tế giúp cho thanh niên làm giàu, và nhiều ý tưởng thì đã tham gia những cái cuộc thi của Trung ương và cũng đã đạt được thành tích.
Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên Yên Bái khởi nghiệp, đến nay toàn tỉnh có 297 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, 28 doanh nghiệp trẻ được thành lập đi vào hoạt động với hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Các mô hình khởi nghiệp phát triển kinh tế của thanh niên đã góp phần quan trọng chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên đã khai thác hiệu quả thế mạnh của địa phương, xây dựng phát triển thành những hợp tác xã doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tiêu biểu, được triển khai nhân rộng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức thu nhập khoảng 5 triệu đồng một người mỗi tháng.
Xuống biển, dù vượt suối qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới thì cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thản rộng mở. Nào là ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn. Chiến trường đời đã đếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca sáng lên niềm tin khắp mọi nhà, rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Qua đèo dốc cao, thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới. Những thành phố mới sẽ mọc lên, những con đường thanh thang rộng mở. Nào ở ta đi lên núi sông đang chờ. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà, và đoàn ta đi lên. Quen chiến trường đời đã nếm trải nhiều gió sương, thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước, hát cùng non nước những bài ca sáng lên niềm tin khắp mọi nhà, rồi niềm vui ta ca hát vang lên đường. Đường về tương lai bao la, thế giới cùng ta hát chung một bài ca. Con sông Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Những lưu ý sau khi tiêm chủng phòng COVID-19. Sau khi tiêm chủng vaccine COVID-19, hãy liên hệ với đội cấp cứu lưu động hoặc đến thẳng các bệnh viện khi thấy một trong các dấu hiệu sau.
Ở miệng, thấy có cảm giác tê quanh môi hoặc lưỡi.
Ở da, thấy có phát ban hoặc nổi mẩn đỏ, hoặc tím tái, hoặc đỏ da, hoặc chảy máu, xuất huyết dưới da.
Ở họng, có cảm giác ngứa, căng cứng, nghẹn họng, nói khó.
Về thần kinh, có triệu chứng đau đầu kéo dài hoặc dữ dội, ly bì, ngủ gà, lú lẫn, hôn mê, co giật.
Về tim mạch, có dấu hiệu đau tức ngực, hồi hộp, đánh trống ngực kéo dài, ngất.
Đường tiêu hóa, dấu hiệu nôn, đau quặn bụng hoặc tiêu chảy.
Đường hô hấp, có dấu hiệu khó thở, thở xít, khò khè, tím tái.
Toàn thân, chóng mặt, choáng, xây sẩm, cảm giác muốn ngã, mệt bất thường.
Đau dữ dội bất thường tại một hay nhiều nơi không do va chạm sang chấn.
Sốt cao liên tục trên 39 độ C, uống thuốc nhưng không hạ sốt.
Hãy lắng nghe cơ thể bạn sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 và đừng ngại gọi điện hoặc đến ngay cơ sở y tế nếu có bất thường.
Chương trình Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.